Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 12 tháng Giêng năm 2021, thứ ba trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 21 đến câu 28. Tại thành Capernaum, ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của người, vì người giảng dạy như đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét tên rằng: Hỡi Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: Hãy im đi và ra khỏi người này. Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: Cái chi vậy? Đây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh người. Danh tiếng người liền đồn ra khắp mọi nơi và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilee. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục những ngày đầu trong tuần thứ nhất mùa thường niên, phục vụ cho chúng ta nghe những trình thuật của chương thứ nhất tin mừng theo Thánh Marco. Sau khi kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên, hôm nay Thánh Marco trình bày cho chúng ta một cách khái quát sứ vụ của Đức Giêsu tại Galilee. Sứ vụ đó gồm hai phần: giảng dạy và chữa lành. Trước tiên là giảng dạy. Thánh Marco cho biết hôm nay là ngày Sa-bát và khung cảnh là hội đường tại Capernaum. Nhưng Thánh Marco không cho biết Đức Giêsu giảng dạy những gì, và người cũng không tường thuật bài giảng của Chúa, mà chỉ đề cập đến cảm nghĩ của người Do Thái khi nghe Đức Giêsu giảng. Thánh Marco viết, người ta kinh ngạc về giáo lý của người, vì người giảng dạy người ta như đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Ta thấy trải dài các sách tin mừng, nét đặc trưng nên hoạt động giảng dạy của Đức Giêsu là hiệu quả lời giảng dạy của người. Hiệu quả đó chúng ta biết được là nhờ những thính giả nghe người cảm nhận được. Họ bị đánh động sâu xa và rất ngạc nhiên, bởi vì lời giảng dạy của Đức Giêsu gần gũi, thực tế và khiêm nhường hơn những người kinh sư. Sự khác biệt lớn nhất đó là những kinh sư giảng dạy lời Chúa dựa trên sự hiểu biết, kiến thức mà họ có, rồi sau đó họ bắt người khác thi hành, nhưng chính họ thì lại không mảy may thi hành hay sống lời Chúa. Các luật sĩ và pha-ri-siêu nói mà không làm, họ đặt những gánh nặng lên vai những người khác, trong khi họ không muốn đụng ngón tay vào. Gánh nặng đó chính là những luật lệ hà khắc mà họ luôn soi mói xem có ai phạm luật không, để họ mang ra xét xử. Có lẽ gánh nặng của cuộc sống bộn bề đã mệt rồi, mà họ còn chất lên dân những luật lệ tôn giáo một cách quá đáng, khiến cho người ta có cảm tưởng sợ hãi, để rồi chỉ tuân giữ theo hình thức, nhưng cái hồn của việc tuân giữ đó thì không hề có. Điều đó làm cho dân chúng không cảm thấy sự uy quyền và thuyết phục trong lời giảng dạy của họ. Còn đối với Đức Giêsu thì sao? Đặc điểm đầu tiên nơi người chính là người giảng dạy về lời Chúa, nhưng chính người là lời. Thế nên, lời đó sẽ là lời sống động, chứ không phải là lời được giải thích lại. Lời Thiên Chúa là lời sống động, sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi. Lời giảng dạy mà Đức Giêsu công bố đó cũng không chỉ bị giới hạn nơi hội đường, nhưng còn lan rộng ra bên ngoài hội đường. Lời giảng dạy đó có hiệu quả và tầm ảnh hưởng lan rộng theo từng bước chân rao giảng và được thể hiện ngay trong chính sứ vụ công khai của người. Chẳng hạn, khi nói về yêu thương, thì Đức Giê-xu không chỉ nói mà người đã sống và thực hiện điều đó qua việc người luôn chạy lòng thương đối với tất cả mọi người. Thấy đám đông lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt, Đức Giê-xu chạy lòng thương. Khi nói về tha thứ, thì người đã tha thứ cho những kẻ đánh, tỉ vả và giết người. Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Khi nói về khiêm nhường và phục vụ, Đức Giê-xu không chỉ nói, nhưng người đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Như thế, uy quyền và hiệu quả của lời giảng dạy nơi Đức Giê-xu phát xuất từ chính người, từ chính trái tim yêu thương, chứ không phải từ những suy luận hay những kiến thức được tìm hiểu và nghiên cứu. Kế đến là chữa lành. Thánh Marco cho biết, đang lúc Đức Giê-xu giảng, có một người bị thần ô uế ám thét lên rằng, hỡi Giê-xu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Và Đức Giê-xu quát bảo nó rằng, hãy im đi và ra khỏi người này. Uy quyền của Đức Giê-xu đã được cụ thể hóa bằng phép lạ. Người trục xuất tên quỷ ô uế, đây là một mệnh lệnh, quỷ phải quân phục. Hãy xuất khỏi người này, có nghĩa là trả lại cho họ tình trạng đẹp đẽ ban đầu, trả lại cho người này tất cả mọi khả năng mà Thiên Chúa đã ban cho anh ta, trả lại ý chí và tự do. Hôm nay, lần đầu tiên, người Capernaum được chứng kiến những gì Đức Giê-xu làm, ai nấy đều kinh ngạc. Mở đầu cho sứ vụ của Đức Giê-xu tại Capernaum bằng một phép lạ gây chấn động, bằng một giáo lý mới mẻ, bằng một con người giảng dạy có uy quyền. Kính thưa cộng đoàn, lãnh nhận bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta trở nên con cái Chúa và cộng sự viên của người trong sứ vụ tư tế, ngôn sứ và vương giả. Chúng ta hãy cộng tác với Chúa để rao giảng ơn cứu độ bằng cuộc sống chan hòa yêu thương. Chính gương sáng từ cuộc sống sẽ là lời giảng dạy hùng hồn và có sức thuyết phục nhất để khắc họa dung mạo Đức Giê-xu cho mọi người. Amen.
Lạy Chúa, xin chữa lành chúng con, xin chữa lành chúng con, để tan cũng như tâm hồn. Xin cứu chữa con lạy Chúa, để con đường chữa lành. Xin cứu hoan con lạy Chúa, vì vinh từ con chính là người. Lạy Chúa, xin chữa lành chúng con, xin chữa lành chúng con, thể xác cũng như tâm hồn. Khi gầm bước nhạt nhòa, con kêu lên cùng Chúa, vì Chúa đã ra tay giúp con thoát ngàn nỗi gian truân, phải lời Chúa đến chữa cho lành lại. Hãy chung cùng Chúa, cho ta quên ân lệ Chúa ban. Chúa tha cho con làm tội lỗi, nguồn chưa lành trang bệnh tận tâm. Lạy Chúa, xin chữa lành chúng con, xin chữa lành chúng con, thể xác cũng như tâm. Lạy Chúa Giê-xu, dù lòng thương xót chúng con.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Washington, Hoa Kỳ, Công giáo Hoa Kỳ căn thức cầu nguyện bên vực sự sống. Các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ sẽ tham dự buổi căn thức cầu nguyện toàn quốc từ thứ Năm 28 tháng 1 đến tháng 6 28 tháng 1 tới đây để bên vực sự sống con người nhân kỷ niệm lần thứ 48 tối cao pháp viện Mỹ ban hành phán quyết cho phép phá thai trong 9 tháng thai nghén. Từ khi có phán quyết ấy, hơn 60 triệu vụ phá thai đã xảy ra tại Mỹ theo pháp luật. Vào mỗi tháng 1 hàng năm, Ủy ban Giám mục Mỹ bên vực sự sống vẫn tổ chức buổi căn thức cầu nguyện bên vực sự sống tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở thủ đô Washington cùng với Văn phòng Tuyên úy Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Các tín hữu được mời gọi tham dự cầu nguyện để chấm dứt nạn phá thai và tôn trọng mạng sống con người. Hàng năm có hàng chục ngàn tín hữu đích thân đến tham dự buổi căn thức cầu nguyện, nhưng năm nay vì đại dịch COVID-19, buổi căn thức không được mở rộng cho công chúng. Đổi lại, năm nay là lần đầu tiên cùng với thánh lễ được truyền hình trực tiếp, các giám mục Công giáo Phật trên toàn nước Mỹ sẽ thay phiên nhau hướng dẫn việc cử hành giờ thánh trực tuyến suốt trong đêm căn thức, bắt đầu từ 8 giờ tối thứ Năm ngày 28 tháng 1 từ Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm với Kinh Mân Côn, tiếp đến là thánh lễ khai mạc buổi căn thức toàn quốc. Chủ tế thánh lễ khai mạc là Đức cha Joseph Naumann, Tổng giám mục giáo phận Kansas City, Chủ tịch Ủy ban giám mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống con người. Sau thánh lễ, suốt đêm sẽ có giờ thánh từ các giáo phận trên toàn quốc, được chuyển đi từ trang mạng của Hội đồng giám mục Mỹ. Buổi căn thức kết thúc lúc 8 giờ sáng, ngày thứ Sáu 29 tháng 1, với thánh lễ do Đức cha William Lowry, Tổng giám mục giáo phận Baltimore chủ sự. Đức Tổng giám mục Naumann tuyên bố rằng, hơn bao giờ hết, đất nước chúng ta cần cầu nguyện cho việc bảo vệ sự sống của các thai nhi và phẩm giá của mọi sự sống con người. Tôi vui mừng vì được các giám mục trong giáo phận toàn quốc hiệp nguyện qua các buổi cầu nguyện bên vực sự sống này. Tôi mời gọi tất cả các tín hữu Công giáo dành thời giờ với Chúa và tham gia buổi căn thức cầu nguyện cho sự sống. Tin giáo phận Hải Phòng. Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng khai mạc năm thánh kỷ niệm 800 năm sinh nhật trên trời của Thánh Đa Minh. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hân hoan mừng năm thánh 800 năm sinh nhật trên trời của Thánh Đa Minh, cùng với đại gia đình Đa Minh trên toàn thế giới, các tiền gia đình Đa Minh Việt Nam, Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng đã long trọng cử hành thánh lễ khai mạc năm thánh vào lúc 9:30 ngày 9 tháng 1 năm 2021 tại nguyện đường của Hiệp hội. Thánh lễ khai mạc do cha Phêrô Nguyễn Văn Giang dòng Đa Minh chủ sự. Cùng đồng tế với cha Phêrô có quý cha thuộc hai giáo xứ, Kẻ Sạch và Thánh An Tôn. Thánh lễ còn có sự hiệp thông tham dự của toàn thể anh chị em trong hiệp hội, ban phục vụ huấn đoàn Đa Minh, giáo xứ Kẻ Sạch và giáo xứ Thánh An Tôn, cùng quý vị đại diện huấn đoàn Đa Minh của giáo phận và quý khách. Trong bài giảng, cha Phêrô Nguyễn Văn Giang nhấn mạnh đến đề tài tình huynh đệ, khi cho rằng tình huynh đệ là một trong những yếu tố không thể thiếu trong nếp sống và linh đạo Đa Minh, nhờ đó mà anh chị em có thể nâng đỡ nhau trong lúc thi hành sứ vụ. Không những thế, tình huynh đệ ấy còn là quyền tập thể để mọi người trong gia đình Đa Minh được đồng trách nhiệm trong mọi vấn đề chung của cộng đoàn. Đây cũng là điểm son mà những người con của cha thánh Đa Minh đã tiếp nối truyền thống tốt đẹp của đấng sáng lập dòng trong suốt hơn 800 năm qua. Cuối thánh lễ, cha chủ tế đã ban phép là năm thánh của dòng cho cộng đoàn tham dự. Được biết trước đó, vào ngày lễ hiền linh, ngày 6 tháng 1 năm 2021, thánh lễ khai mạc năm thánh của gia đình Đa Minh trên toàn thế giới với chủ đề Đồng bàn với Thánh Đa Minh đã được Đức Hồng Y Tổng giám mục Bologna, Matteo Zuppi chủ sự tại tu viện Bologna, nơi có một phần của Thánh Đa Minh. Tin Australia, cơ quan Australia duyệt lại tính toán của mình. Trung tâm Australia phúc trình và phân tích việc chuyển khoản, gọi tắt là Austax, đang duyệt lại tính toán của mình sau khi Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Australia yêu cầu làm sáng tỏ vụ này. Hồi tháng 12 năm ngoái, cơ quan Austrac nói rằng có khoảng 47.000 vụ chuyển tiền từ Vatican sang Australia trong khoảng thời gian 7 năm, từ 2014 đến 2017. Tổng số ngân khoản được chuyển là 1 tỷ 800 triệu Mỹ Kim. Đức cha Mark College, Tổng giám mục giáo phận Brisbane, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia, xác quyết rằng giáo hội tại đây không biết gì về việc chuyển khoản như thế. Về phía Vatican, một viên chức cấp cao về tài chánh nói với hãng tin Reuters của Anh Quốc hôm 30 tháng 12 năm 2020 rằng số tiền lớn như thế và số lượng những lần chuyển khoản nhiều như vậy không hề có từ Vatican. Số tiền đó không phải của chúng tôi vì chúng tôi không có thứ tiền như thế. Tòa Thánh có ngân sách hàng năm chỉ vào khoảng 330 triệu euro. Vì thế số tiền 1 tỷ 800 triệu Mỹ Kim gấp 4 lần ngân sách vừa nói có vẻ là một khoa học giả tưởng. Chức sắc ấy cho biết từ năm 2014, cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh gọi tắt là ASA đã gửi gần 800.000 euro sang Australia, phần lớn là để trả lương cho các nhân viên và chi phí của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại nước này, cũng như tiền hưu bổng và các chi phí di chuyển. Chức sắc vừa nói cho biết, Vatican cũng muốn điều tra xem có người nào khác lạm dụng danh nghĩa Vatican hoặc một cơ quan liên hệ, chuyển tiền bất hợp pháp qua các ngân hàng tại các nước khác hay không. Hãng tin Reuters cho biết, sau các phản ứng trên đây, từ Vatican và Hội đồng Giám mục Australia, cơ quan Austrac đang duyệt lại chi tiết các vụ chuyển tiền, với sự cộng tác của Tòa Thánh và cơ quan tình báo tài chánh của quốc gia thành Vatican. Hãng tin Reuters trích lời của một chuyên gia nói rằng, thật là điều đáng ngạc nhiên vì không có báo động nào được đưa ra trước khi số tiền lớn như thế được chuyển đi hàng năm. Và người ta cũng đặt câu hỏi về phương thức được sử dụng để truy lùng các vụ chuyển khoản như thế. Tin Vatican. Sau 38 năm làm nhân viên Tòa Thánh, trở thành đại sứ cạnh Tòa Thánh. Sau 38 năm phục vụ như một chức sắc của Tòa Thánh, một giáo dân đã trở thành đại sứ nước Uruguay tại Vatican. Đó là ông Guzman Miguel Cariquiri Leco, 77 tuổi, có vợ và 4 con, đã trình thư ủy nhiệm lên Đức Thánh Cha sáng ngày 9 tháng 1 vừa qua. Con đường sự nghiệp của đại sứ Cariquiri Leco thật khác thường. Ông sinh tại thủ đô Montevideo của Uruguay năm 1944. Đậu tiến sĩ luật và các khoa học xã hội tại Đại học Cộng Hòa ở Montevideo, rồi làm luật sư từ năm 1971. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách và năm 1971, ông được Đức Giáo Hoàng Paulo Đệ Lục mời làm chuyên gia khoa học tại Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, sau đó trở thành chức sắc của hội đồng này. Sau đó, ông lần lượt được thăng chức làm chánh văn phòng từ năm 1977 đến năm 1982. Rồi làm phó tổng thư ký của Hội đồng Giáo dân từ năm 1982 đến năm 2021. Tiếp đến, ông được bổ nhiệm làm tổng thư ký Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin trong 3 năm, cho đến năm 2014. Từ năm 2014, ông làm tổng thư ký với nhiệm vụ phó chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Ủy ban này thuộc Bộ Giám mục. Ông là giáo dân đầu tiên giữ vị thế lãnh đạo như thế trong một cơ quan của Tòa Thánh. Ông đã từng làm cố vấn cho Tòa Thánh trong các đại hội các giám mục toàn Mỹ Châu Latin tại Puebla, Mexico năm 1977, tại Santo Domingo năm 1992 và sau cùng tại Aparecida bên Brazil năm 2007. Sáng ngày 9 tháng 1 vừa qua, sau khi trình thư ủy nhiệm lên Đức Thánh Cha Francisco, Đại sứ Cariquiri Leco của Uruguay đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin để chính thức khởi đầu sứ vụ đại diện Uruguay cạnh Tòa Thánh. Tin giáo phận Bà Rịa. Thánh lễ tưởng niệm các vị tử đạo Bà Rịa. Ông bà của chúng ta đã dùng sự sống của mình để làm chứng cho Đức Kitô, và đến lượt chúng ta là con cháu của các ngài. Chúng ta cũng biết noi gương các ngài để sống đức tin, để làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống hàng ngày của chúng ta, một đời sống thấm nhuần tin mừng. Đó là lời của Đức Cha Tô-ma Nguyễn Văn Trâm, quyền giám mục giáo phận Bà Rịa, trong phần mở đầu thánh lễ kính nhớ các vị từ đạo Bà Rịa, kỷ niệm 159 năm ngày các ngài chịu chết trong các nhà ngục ở Bà Rịa, ngày 8 tháng 1 năm 1862, ngày 8 tháng 1 năm 2021, được cử hành vào lúc 18 giờ thứ Sáu ngày 8 tháng 1 tại nhà thờ Mồ Bà Rịa. Đồng tế với Đức Cha Tô-ma có Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, quý cha và tân linh mục Giuse Nguyễn Văn Hậu, cùng sự hiện diện đông đảo giáo dân giáo xứ Chánh Tòa và một số giáo dân ngoài giáo xứ cùng với các chủng sinh và tu sĩ. Trong bài giảng lễ, cha Giuse Đặng Cao Trí, Chánh xứ Chánh Tòa đã chia sẻ với cộng đoàn 444 chứng nhân từ đạo này đã nói với chúng ta một thông điệp đặc biệt lắm, đó là hãy chọn cuộc sống của sự hy sinh và từ bỏ. Chúng ta đừng tưởng rằng giữ đạo là để mỗi người chúng ta được lợi lộc đời này, chấp nhận mất nhiều thứ lắm với sự đòi hỏi phải hội nhập với đức tin của chúng ta. Chúng tôi cầu chúc cho cộng đoàn chúng ta khi tham dự phụng vụ hôm nay để cho ngọn lửa thiên của các đấng ngày xưa cũng tiếp tục rạo rực lên trong lòng chúng ta, nhen nhúm lên trong chúng ta một ý thức tẩy trừ tội lỗi, xa tránh tội lỗi và quyết tâm làm chứng nhân cho Chúa. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha mới Giuse Nguyễn Văn Hậu bày tỏ tâm tình cảm tạ ơn Chúa, tri ân hai đức cha, các cha và cộng đoàn đã yêu thương cầu nguyện, dìu dắt, đồng hành với cha trong hành trình đời sống dâng hiến. Tưởng niệm các vị từ đạo Bà Rịa, cộng đoàn phụng vụ cùng nhau ca ngợi tình thương và sức mạnh của Chúa đã tỏ rạng nơi sự yếu đuối mỏng giòn của các vị từ đạo. Thà thế này xin Chúa cho mọi người luôn ý thức tôn trọng di sản đức tin được thừa hưởng từ các bậc tiền nhân từ đạo Bà Rịa, biết can đảm làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô cho mọi hoàn cảnh của cuộc sống hàng ngày. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc, Công giáo Hà Bắc bị vu khống vì những tin giả. Các tín hữu Công giáo ở tỉnh Hà Bắc bị vu khống bằng những tin thất thiệt phổ biến trên mạng cho rằng Công giáo làm cho coronavirus lây lan vì sự tham dự các buổi lễ với các thừa sai đến từ Âu Mỹ. Từ ngày 7 tháng 1 vừa qua, 11 triệu dân ở thành Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh 300 cây số về hướng Nam, bị phong tỏa và giới nghiêm hai ngày sau khi có 200 ca nhiễm bị phát hiện tại địa phương. Hãng tin Công giáo Asia News chuyển đi ngày 8 tháng 1 vừa qua đăng lá thư của linh mục bút hiệu Sơn Nhân Thần Phụ kể lại những vụ cáo buộc các tín hữu qua những sứ điệp ngắn phổ biến trên các mạng xã hội, vu khống các tín hữu Công giáo và thừa sai nước ngoài ở Cảo Thành gần Thạch Gia Trang đã làm cho coronavirus tái lây lan. Các linh mục tại địa phương đã mau lẹ phản đối và cho biết các sinh hoạt tôn giáo tại địa phương đã bị ngưng từ ngày 24 tháng 12 năm ngoái, áp lễ Giáng sinh. Thế mà các tin giả phổ biến trên mạng nói rằng, cách đây 20 ngày đã có một hoạt động tôn giáo với sự hiện diện của các linh mục đến từ Âu Châu và Hoa Kỳ. Đằng khác, các làng mà các thông tin giả đó nói tới, như Tiểu Quả Trang, Lưu Gia Tá và Nam Kiều Trà, không phải là các làng Công giáo và không có các linh mục, nhà thờ hay sinh hoạt tôn giáo nào tại đó. Có vài người Công giáo thì họ đi dự lễ ở làng Bắc Kiều Trại. Sơn Nhân Thần Phụ nhận xét rằng, những tin giả như thế chỉ là một cách đổ lỗi cho các cuộc gặp gỡ tôn giáo là đã góp phần làm lan tràn đại dịch. Trong thực tế, đời sống tôn giáo ở Trung Quốc hiện nay bị rất nhiều hạn chế từ áp lễ Giáng sinh 24 tháng 12 năm ngoái, trong khi làn sóng đại dịch hiện thời ở tỉnh Hà Bắc chỉ khởi sự từ ngày 4 tháng 1 năm 2021 vừa qua. Sơn Nhân Thần Phụ viết rằng, những sự việc đó làm ngài nhớ tới sự tích Hoàng đế Nero của La Mã đã vào tin đồn các tín hữu Kitô đã gây ra hỏa hoạn tại Roma, và từ đó đã làm nảy sinh cuộc bắt hạ vô lý chống các Kitô hữu. Điều may mắn đối với giáo hội tại Thạch Gia Trang tỉnh Hà Bắc là họ đã phản ứng ngay, phổ biến các tuyên bố và thông tin bác bỏ những tin gian dối và ngăn chặn những hậu quả tai hại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 35 đến câu 42. Khi ấy Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với người: "Rabbi," nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Người đáp: "Đến mà xem." Họ đã đến và xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó độ chừng giờ thứ 10, Andre, em của ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia," nghĩa là Đấng Kitô, và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kê-pha," nghĩa là đá. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa hôm nay xoay quanh chủ đề Thiên Chúa kêu gọi con người. Bài đọc thứ nhất thuật lại lời kêu gọi và mặc khải của Thiên Chúa với cậu bé giúp lễ Samuel trong đền thờ. Lúc đầu Samuel không nhận ra tiếng gọi đó là của Thiên Chúa, nhưng sau đó, nhờ sự hướng dẫn của thầy cả Eli, cậu đã nhận ra và đáp lại: "Lạy Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe." Bài tin mừng hôm nay thì thuật lại câu chuyện Đức Giêsu mời gọi hai môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả đến mà xem. Các ông đã đến và đã ở lại với Đức Giêsu, sau đó trở về giới thiệu người khác đến với Đức Giêsu. Lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả về Đức Giêsu: "Đây là Chiên Thiên Chúa," khẳng định điều mà trước đó ông đã loan báo, một đấng sẽ đến sau nhưng cao trọng hơn ông. Lời này khiến các môn đệ của ông lập tức đi theo Đức Giêsu. Trong Kinh Thánh, đi theo ai có nghĩa là muốn trở thành môn đệ của người đó. Đức Giêsu hỏi: "Các anh tìm gì?" Đây là câu hỏi gợi lên cho hai người môn đệ ý thức rõ về điều họ đang tìm kiếm. Andre và một người bạn của anh trả lời bằng một câu hỏi khác: "Thưa thầy, thầy ở đâu?" Chắc chắn hai môn đệ không chỉ muốn biết về nơi ăn chốn ở của Chúa, nhưng là đang muốn nhắm đến một điều gì khác lớn hơn. Chúng ta hiểu được điều đó trong câu trả lời của Đức Giêsu: "Đến mà xem." Tại Nhật Bản, những năm đầu thế kỷ thứ 21 này, mỗi năm có khoảng hơn 30.000 người tự tử. Đây là một con số đứng vào hàng cao nhất thế giới. Sau khi chính phủ đã áp dụng một số biện pháp thì số người tự tử đã giảm. Đến năm 2019, con số này đã giảm xuống còn khoảng 20.000 người một năm. Tuy nhiên, trong khi đó, độ tuổi những người tự tử lại cũng càng giảm xuống. Tương tự như vậy tại Hàn Quốc, trong năm 2018, số người tự tử là trên 13.000 người, tăng gần 10% so với năm trước. Và như vậy, đến năm 2020, người ta ước tính sẽ có khoảng 15.000 người tự tử tại quốc gia giàu có này. Tại sao vậy? Có nhiều lý do, và một trong những lý do đó là áp lực của kinh tế và sự thành công trong cuộc sống. Khi người ta không đạt được điều này, người ta cảm thấy chán sống và chọn tự tử. Chán sống là một từ khác dùng để diễn tả tình trạng sống mà không tìm thấy ý nghĩa hay đánh mất ý nghĩa của cuộc sống. Đây quả thực là một khủng hoảng trong một bộ phận giới trẻ. Nó cũng thường đưa đến các tệ nạn xã hội nhằm lấp đầy khoảng trống, sự thiếu hụt ý nghĩa trong cuộc đời họ. Bài tin mừng hôm nay thuật lại, hai môn đệ đã đến và xem chỗ ở của Đức Giêsu. Họ ở lại với người ngày hôm ấy. Theo tinh thần của sách tin mừng thứ tư, động từ ở lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó không phải chỉ đơn giản là ở lại theo nghĩa thể lý, ở lại trong không gian và thời gian. Thuật ngữ ở lại còn có nghĩa là việc gắn bó mật thiết, sự liên kết trọn vẹn với Đức Giêsu. Nói cách khác, đó chính là kết quả của hành trình đức tin sau khi đã đi theo và đã nhìn xem những gì thuộc về người. Lời mời gọi của Đức Giêsu đã khiến hai môn đệ đi theo người suốt ngày hôm đó, và hôm sau, Andre đã trở lại giới thiệu Phêrô với Đức Giêsu. Rõ ràng, các môn đệ đã muốn tìm cho mình một chọn lựa, một hướng đi của cuộc đời. Cũng vậy, Thánh Phaolô đã nhất quyết đi tìm cho mình một lý tưởng sau một chọn lựa sai lầm, và cuối cùng, ông đã nhận ra con đường phải đi. Tương tự như thế, Thánh Francisco Assisi từ bỏ mọi sự và đi dựng lại nhà cho Thiên Chúa. Khi đến với Thiên Chúa, ở lại với Ngài, chúng ta sẽ biết mình phải làm gì để đem lại phúc lợi nhất cho bản thân mình và xã hội. Thiên Chúa và giáo hội luôn mời gọi chúng ta đến với Ngài, ở lại, lắng nghe, chia sẻ và cảm nhận ý định của Ngài trong cuộc đời mỗi người. Ngay từ thuở đầu của lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã luôn mời gọi con người cộng tác. Ngài mời gọi Abraham để khởi đầu lịch sử cứu độ trong trần gian. Cuối thời các thủ lãnh, cậu bé Samuel được chọn làm người giúp việc trong cung thánh và trở thành ngôn sứ cho Thiên Chúa. Đến thời Tân Ước, Đức Giêsu cũng đã gọi nhóm 12 để họ cộng tác với Ngài trong cuộc loan báo tin mừng. Hơn bao giờ hết, giáo hội đang rất cần những người cộng tác viên để thi hành sứ mạng trong thế giới đầy những biến đổi sâu rộng này. Là Kitô hữu, chúng ta không thể lạnh lùng đứng nhìn như thể đó là việc của người khác. Biết bao nhiêu lĩnh vực đang cần đến sự cộng tác của mỗi chúng ta, từ môi trường giáo xứ đến cộng đồng dân cư, đang rất cần nhiều người nhiệt huyết cộng tác để phát triển giáo hội và cộng đồng xã hội. Chẳng lẽ chúng ta không thể tham gia vào một đoàn thể nào? Lời mời gọi của Đức Giêsu không cho phép chúng ta bàng quan đứng nhìn, nhưng tiếp tục dấn thân thi hành ý muốn của Thiên Chúa, hầu sự thật, công lý và hòa bình mau hiển trị trên trần gian này. Có biết bao vị thánh đã lầm lũi bước đi trong đêm tối của tâm hồn để lần theo dấu vết của ánh sáng, và các ngài đã tìm được ý nghĩa đích thật cho cuộc đời mình. Dẫu cho cuộc đời còn nhiều khó khăn, hoàn cảnh bất lợi, nhưng ân sủng của Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta phải quá sức. Thiên Chúa luôn tìm cách dẫn chúng ta trong kế hoạch cứu độ của Ngài. Như Ngài đã mời gọi các môn đệ, biến các ông thành những kẻ lưới người, thành đá tảng góc tường, thành lợi khí cho dân ngoại. Chúng ta hãy mạnh dạn dấn thân, dù nhỏ bé như cậu Samuel hay như anh chăn cừu David, dù chúng ta cứng lòng như Thomas hay tội lỗi như Madalena, dù có phản bội như Phêrô hay ngạo nghễ như Phaolô. Nếu chúng ta nhiệt tâm, quảng đại, Thiên Chúa luôn có cách của Ngài, chính Ngài sẽ làm những gì tốt nhất cho chúng ta, vì sức mạnh của Ngài được biểu lộ trong sự yếu đuối của con người. Ngài sẽ dùng chính chúng ta để làm những việc lớn lao nếu chúng ta dám đưa tay ra để Ngài dẫn bước. Để được như vậy, cần phải có một tấm lòng tin tưởng, phó thác, can đảm, dám dấn thân, dẫu bước đường phía trước còn mờ mịt. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Phép rửa tội nhắc nhở, chúng ta mãi mãi là người con được Thiên Chúa yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông Tòa hôm Chủ nhật mùng 10 tháng Giêng vừa qua. Trong phần chào thăm sau khi đọc kinh, Đức Thánh Cha lên tiếng về vụ bạo động mới đây tại trụ sở Quốc hội Mỹ và kêu gọi thực hiện sự hòa giải trong nhân dân nước này. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Marco, thuật lại sự tích Chúa Giêsu chịu phép rửa do Thánh Gioan tẩy giả tại sông Giô-đan. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi festeggiamo il battesimo del Signore. Abbiamo lasciato pochi giorni fa Gesù bambino visitato dai magi. Oggi lo ritroviamo adulto sulle rive del Giordano.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Cách đây vài ngày, chúng ta đã giã từ Chúa Hài Đồng Giêsu được các đạo sĩ viếng thăm. Giờ đây chúng ta tìm lại Ngài đã trưởng thành trên bờ sông Giô-đan. Phục vụ làm cho chúng ta thực hiện một cuộc nhảy khoảng 30 năm. Trong 30 năm, chúng ta chỉ biết một điều, đó là những năm sống ẩn dật, Chúa Giêsu sống trong gia đình, vâng phục cha mẹ, học hỏi và làm việc. Điều đáng chú ý là phần lớn thời gian trên mặt đất, Chúa đã trải qua như vậy, sống cuộc sống thường nhật, không xuất hiện. Thật là một sứ điệp đẹp cho chúng ta, tỏ cho chúng ta sự cao cả của cuộc sống thường nhật, tầm quan trọng trước mắt Thiên Chúa, mỗi cử chỉ và mỗi lúc của cuộc sống, cả những lúc đơn sơ và âm thầm nhất. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Sau 30 năm sống ẩn dật như thế, Chúa Giêsu bắt đầu cuộc sống công khai, và Ngài bắt đầu với phép rửa tại sông Giô-đan. Nhưng tại sao Chúa lại chịu phép rửa? Phép rửa của Thánh Gioan hệ tại một nghi thức thống hối, đó là một dấu chỉ nói lên ý muốn hoán cải, xin tha thứ các tội lỗi của mình. Chắc chắn Chúa Giêsu không cần điều ấy. Thật vậy, Thánh Gioan tẩy giả đã tìm cách chống lại, nhưng Chúa Giêsu nhất quyết muốn thánh nhân tiến hành. Tại sao vậy? Vì Chúa muốn ở với những người tội lỗi, vì thế Ngài xếp hàng với họ và thi hành cùng cử chỉ của họ. Chúa xuống sông để gìn mình trong cùng thân phận của chúng ta. Thực vậy, phép rửa có nghĩa là gìn mình. Trong những ngày đầu tiên của sứ vụ, Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta chương trình hoạt động của Ngài. Chúa nói với chúng ta rằng, Ngài không cứu độ chúng ta từ trên cao qua một quyết định từ trên truyền xuống hoặc một hành vi võ lực, nhưng Ngài đến gặp gỡ chúng ta và mang lấy những tội lỗi của chúng ta. Đó là cách thức Thiên Chúa chiến thắng sự ác của trần thế, bằng cách hạ mình xuống và gánh lấy tội lỗi. Đó cũng là cách thức chúng ta có thể nâng người khác trỗi dậy, không phải bằng cách phán xét, không ra lệnh phải làm điều gì, nhưng bằng cách trở nên gần gũi với họ, đồng cảm, chia sẻ tình thương của Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Sau cử chỉ cảm thương của Chúa Giêsu như thế, xảy ra một điều lạ thường. Các tầng trời mở ra và sau cùng Chúa Ba Ngôi xuất hiện. Chúa Thánh Linh ngự xuống dưới hình chim bồ câu và Chúa Cha nói với Chúa Giê-xu rằng, con là con Cha, người Cha thương mến. Thiên Chúa tự biểu lộ khi lòng thương xót xuất hiện, vì đó chính là tôn nhan của Ngài. Chúa Giê-xu trở nên đầy tớ của những người tội lỗi và Ngài được tuyên bố là con. Ngài hạ mình xuống trên chúng ta và Chúa Thánh Linh ngự xuống trên Ngài. Tình thương kêu gọi tình thương. Điều ấy cũng có giá trị đối với chúng ta. Trong mỗi cử chỉ phục vụ, trong mỗi công việc từ bi mà chúng ta làm, Thiên Chúa tự biểu lộ và đặt cái nhìn của Ngài trên trần thế. Nhưng trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì, cuộc sống của chúng ta đã được mang vết tích của lòng thương xót đối với chúng ta. Chúng ta được cứu độ nhưng không. Đó là một cử chỉ nhưng không của lòng thương xót Chúa làm cho chúng ta. Về phương diện bí tích, điều này xảy ra trong ngày chúng ta chịu phép rửa tội, và cả những người không được rửa tội cũng luôn lãnh nhận lòng thương xót của Chúa, vì Chúa ở đó chờ đợi chúng ta. Chúa chờ đợi chúng ta cởi mở tâm hồn. Trong phép rửa tội, chúng ta được dìm mình trong tình thương của Chúa Kitô chết và sống lại vì chúng ta. Tại đó, chúng ta đã nhận được hồng ân của Chúa Thánh Linh. Tại đó, Chúa Cha đã nói với mỗi người chúng ta như đã nói với Chúa Giê-xu, con là con của Cha, người mà Cha yêu thương. Vì thế, lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa hôm nay cần được ghi nhớ. Đó là một ngày cần được đánh dấu và cử hành mỗi năm. Từ đó, mãi mãi chúng ta là người con được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta có thể nghĩ những điều sai trái và làm nhiều lầm lỗi, nhưng chúng ta vẫn luôn luôn là những người con được Thiên Chúa yêu thương. Đó là căn tính sâu xa nhất của chúng ta. Đó là điểm đầu tiên của đời sống thiêng liêng và được nhắc nhở cho chúng ta qua cử chỉ công khai đầu tiên của Chúa Giê-xu. Và Đức Thánh Cha kết thúc.
La Madonna che ora preghiamo ci aiuta a costruire la nostra identità, cioè la identità di essere misericordiati, che sta alla base della fede e della vita nostra.
Xin Mẹ Maria, đấng mà bây giờ chúng ta cầu khẩn, giúp chúng ta giữ gìn căn tính rửa tội của chúng ta, là nền tảng đức tin và cuộc sống của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Ave Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc est in hora mortis nostre, Amen.
Dici Ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc est in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quaesum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloria perducamus, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Via Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc omnino de tuo in seculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedica vos omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, trước hết Đức Thánh Cha gửi lời thân ái chào thăm nhân dân Hoa Kỳ đã bị dao động vì vụ bao vây trụ sở Quốc hội mới đây.
Cari fratelli e sorelle, vi voglio un saluto affettuoso al popolo degli Stati Uniti d'America, scosso dal recente assedio al Congresso. Prego per coloro che hanno perso la vita, cinque, hanno perso in quei drammatici momenti. Ribadisco che la violenza è autodistruttiva, sempre. Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde.
Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng trong vụ bạo loạn này, năm người trong những lúc bi thảm ấy. Đức Thánh Cha nói, tôi lặp lại rằng, bạo lực luôn tự hủy hoại. Không được lợi ích gì với bạo lực và trái lại sẽ bị mất rất nhiều. Tôi kêu gọi chính quyền và toàn thể nhân dân Hoa Kỳ hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm cho tâm hồn mọi người được thanh thản, thăng tiến hòa giải quốc gia và bảo vệ các giá trị dân chủ vốn ăn rễ sâu trong xã hội Hoa Kỳ. Xin Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của Hoa Kỳ, giúp duy trì sinh động nền văn hóa gặp gỡ, văn hóa chăm sóc như con đường tốt nhất để cùng nhau xây dựng công ích và thực hiện điều ấy với tất cả mọi người dân sinh sống tại Mỹ. Rồi Đức Thánh Cha chào thăm mọi người tham dự buổi đọc kinh qua các phương tiện truyền thông và cho biết, hôm nay mùng 10 tháng Giêng, vì đại dịch, Ngài không thể ban phép rửa tội cho các trẻ em tại nhà nguyện Sistina như mọi năm. Nhưng Ngài cầu nguyện cho các trẻ em đã đăng ký cho dịp này, các cha mẹ, những người đỡ đầu. Và Ngài cũng cầu nguyện cho tất cả các trẻ em được rửa tội trong mùa này, được lãnh nhận căn tính Kitô, lãnh nhận ơn tha thứ và cứu chuộc. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, từ ngày mai là kết thúc mùa Giáng sinh, phục vụ trở lại hành trình của mùa thường niên. Chúng ta đừng mệt mỏi khẩn cầu ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Xin Chúa giúp chúng ta sống trong tình yêu thương những điều thường nhật và biến chúng thành những điều ngoại thường. Chính tình yêu làm chúng thành những việc ngoại thường. Nếu chúng ta cởi mở, ngoan ngoãn, thì Chúa Thánh Linh sẽ soi sáng tư tưởng và hành động mỗi ngày của chúng ta. Sau hết, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành, và xin các tín hữu đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Auguro a voi tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trực tuyến trưa Chủ nhật mùng 10 tháng Giêng vừa qua tại Thư viện Dinh Tông Tòa trong nội thành Vatican. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trong đời dài theo
một người lái buôn dùng ngựa để đi lại buôn bán. Ngày nọ, sau khi đã đóng gói hàng hóa, anh khuẩy lên lưng ngựa và phóng đi cho kịp về nhà trước khi trời tối. Đến trưa, anh dừng chân nghỉ ở một thành phố. Khi anh chuẩn bị đi tiếp, thì người coi ngựa báo, thưa ông, chiếc móng ở chân trái phía sau của chú ngựa đã bị thiếu một cái đinh. Người lái buôn tự tin trả lời, thiếu cũng chẳng sao, ta chỉ đi 6 tiếng nữa thôi, chắc lúc ấy móng sắt hãy còn chặt. Ta đang vội. Đến chiều, anh ghé vào một quán hàng bên đường để cho ngựa ăn. Người coi ngựa lại nói, thưa ông, móng sắt ở chân ngựa rơi mất rồi, hãy để tôi dẫn nó tới thợ rèn. Người lái buôn vẫn điềm tĩnh trả lời, chẳng sao, ngựa còn đi được, ta phải về nhà trước lúc trời tối. Anh lại đi tiếp, nhưng chẳng bao lâu, chân con ngựa bắt đầu đi khập khiễng. Một lát sau, con ngựa vấp và trượt dài. Cuối cùng, chân nó bị gãy và ngã lăn ra. Người lái buôn đành bỏ ngựa và quẩy hành lý lên vai. Anh ta đi bộ đến khuya mới về tới nhà. Quý vị và các bạn thân mến, người ta đóng vào chân ngựa một chiếc móng giả bằng sắt, nhằm giúp con ngựa có khả năng chạy như bay trên đường. Người lái buôn đã coi thường một chiếc đinh ở chân ngựa, nên chuyến đi đã bị trễ. Trong cuộc sống, chúng ta hay xem thường những điều nhỏ, một dấu chấm nhỏ, một bông hoa nhỏ, một con kiến nhỏ. Nhỏ bé không có nghĩa là yếu đuối vô dụng. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy ta phải tiếp đón Thiên Chúa qua những trẻ nhỏ. Người nói, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. Tiếp đón những trẻ nhỏ là thái độ của người có lòng khiêm tốn. Khiêm tốn là một đức tính đáng quý nơi con người. Khiêm tốn không phải là thái độ tự ti mặc cảm, nhưng là nhìn nhận đúng con người của mình. Bản tính con người của chúng ta thường thích được ca ngợi, thích tiếng khen. Khi được khen, người ta dễ có thái độ kiêu căng. Dường như kiêu căng đã thấm vào máu thịt. Nó là gen di truyền chúng ta thừa hưởng từ nguyên tổ. Vì kiêu căng, nguyên tổ loài người đã tự quyết định vận mệnh cuộc đời mình, không để cho Thiên Chúa dẫn dắt, nên đã đánh mất địa vị làm con cái Chúa, phải gánh lấy hậu quả và án phạt. Từ đó, con người trở nên nghi ngờ tình thương Thiên Chúa. Lòng quảng đại và yêu thương của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Cho dẫu con người có bất trung phản bội, thì Thiên Chúa vẫn tha thứ. Ngài không nỡ để mặc con người sống trong tội lỗi. Ngài đã sửa dạy, cho các tiên tri đến giáo huấn, và sau cùng đã cho người con một yêu dấu sinh xuống trần gian để cứu độ con người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hạ mình xuống làm người để yêu thương và dạy chúng con tinh thần phục vụ khiêm tốn. Chúa đã gọi chúng con là bạn hữu, mặc khải cho chúng con biết kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa Cha. Xin cho chúng con biết đón tiếp Chúa qua những người xung quanh, biết khiêm tốn phục vụ mọi người, để chúng con trở nên giống Thiên Chúa. Được sống trong sự an bình và tràn đầy niềm vui. Amen.
Cho con muôn ân tình, theo tháng ngày dìu con bước đi. Dẫn bước nơi thế chân, con không còn lẻ loi cô đơn. Tay con
Thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.